Và khi đó chỗ ở của bà mẹ thì cách xa tới 1.000 cây số. Thì khi gọi điện thoại lên á, thì bà mẹ bà nói là mẹ không làm gì được giúp con hết, mẹ không còn một đồng nào hết, ba con mới mất việc. Và hiện nay á, em nhỏ con nó đang bệnh. Mà đại chúng biết bệnh ở bên kia cái tiền viện phí nó kinh hãi lắm. Mà hai em con thì đang sắp đến kỳ nộp tiền học. Bây giờ mẹ không thể, mẹ không làm gì cho con được. Bà nói xong cái bà nghẹn ngào, bà cúp máy điện thoại mất. Thì cái anh chàng này ảnh ngẩn người ra, không lẽ mình bỏ học, không thể làm gì được. Và tay của nó bóp chặt cái ống nghe. Sắp tới kỳ, sắp tốt nghiệp rồi, mà bây giờ bỏ là sao? Và nhưng mà không biết làm sao được hết. Thì ổng giận quá, ổng mới dập mạnh cái ống lên trên cái ống treo, cái cài điện thoại, dập mạnh cái ống lên đó. Trong cơn giận, nó mạnh hay nhẹ? Mạnh. Và bất chợt 1 đồng 10 xu chui ra từ nơi cái lỗ thối tiền, nó làm mát cái máy luôn. Và tiếp theo cái đồng 10 xu thứ nhất nó ra đồng thứ hai, và nó ra một tràng những cái đồng xu 10 xu ở trong cái máy đó. Thì cái chú này chú sững sờ, chú ngạc nhiên và lập tức phản xạ, chú vơ vội vàng cái đống tiền kẽm nhét vô trong hai cái túi quần của mình, nhét luôn cả cái túi áo và mừng rỡ bước đi. Đúng là tiền trời cho phải không? Khi quay đi được vài bước thì có một cái gì đó tự nhiên buộc cái anh chàng này đứng lại, và ảnh tần ngần ảnh móc ra vài đồng xu anh nhét vô lại. Tại vì ở bên kia cái tính tự trọng rất cao, họ không làm cái điều gì, thành ra mọi thứ họ bày ra ngoài đường, cho tới báo chí vậy đó. Báo là cứ để sẵn trên sạp, mình cứ lấy báo mình nhét tiền thôi, không ai đứng đó để mà bán cho mình hết trơn, không người đâu đứng bán, nhưng mà ai cũng tự trọng. Thì ổng móc vài đồng xu ổng nhét lại, nhưng mà cái máy này nó bị hư rồi, bị cái đập hồi nãy nó hư, nó không chịu nhận, nó không chịu nhận cái đồng 10 xu nữa. Và lúc đó ổng mới nhét vô lại 1 đồng 10 xu để mà ổng điện tổng đài. Ổng cầm cái máy lên ổng điện tổng đài, ổng trình bày sự việc. Ổng nói như vậy đó, bây giờ một đống tiền đổ ra đây. Thì trên trạm người ta mới nói là bây giờ trạm rất xa, thì cái số tiền mà anh lụm ra được nó bao nhiêu. Thì cái chú này ngồi đếm thì nó được 7 đô, hơn 7 đô 2. Thì bên kia trạm người ta trả lời 7 đô 2 thì thật ra là nó quá ít để mà phải mất một cái chuyến xe đi tới mà lấy lại 7 đô. Thì thôi thôi bỏ qua, chứ đâu có ai tới, mà trong trong trạm đang không có người. Cho nên cuối cùng bên kia họ cúp máy. Và ông này đành phải bỏ 7 đô trong túi một cách vui vẻ. Và ông sống thêm được 2 tuần với số tiền đó, cho tới khi mẹ ông kiếm được tiền gửi ra, gửi lên. Thì cái anh này anh coi như đây là một món nợ danh dự, thành ra xài cái đồng tiền đó mà nặng lòng vô cùng. Thì khi mà mẹ chưa gửi lên á, thì anh này vẫn phải xài. Và một tại vì trong lòng cứ cảm thấy áy náy, thấy đây như là mình lấy trộm. Và khi đi mua bánh mì thì anh trả xong những anh móc những cái đồng xu này ra trả, và vì trong cái sự ân hận nó cứ đầy ắp trong lòng, cho nên anh buộc miệng kể cho cái ông bán bánh mì nghe. Anh nói đây là những cái đồng tiền không mấy lương thiện mà tôi đành phải xài. Cái anh kể thì cái ông chủ bán bánh mì này, ông chủ lò, ông nghe xong cái ông mới tủm tỉm, ông cười. Cái ông mới nói ở đây tôi có một cái job 3 tiếng đồng hồ mỗi tối, anh có làm không? Cái ông này ông mừng quá, như vậy là có được một việc làm mỗi tối 3 tiếng, là ban ngày vẫn đi học được, tối làm. Và nhờ cái tiền mẹ gửi tới, nhờ cái job này, cho nên mấy tháng sau ổng tốt nghiệp. Chỉ có mấy tháng sau thôi mà lúng túng tới như vậy. Khi tốt nghiệp rồi, kiếm tiền ổn định rồi, ổng đem 7,2 đô la này tới nơi cái công ty điện thoại để trả, xin gặp ông giám đốc và kể trả. Thì ông giám đốc ổng cầm 7 đô đó trong tay, ổng nói đây là khoản tiền đầu tư có giá trị nhất trong lịch sử công ty. Và quả thật, cái chàng trai này sau trở thành một nhà triệu phú. Thì như vậy chúng ta gọi đó là chánh nghiệp. Và những cái này mình mới thấy là chủng tử không mất, không cần học Phật pháp cái chủng tử nó mới vận hành, mà tự nó, cái này gọi là giới thể. Giới thể là một cái giới mà mình giữ khi quý vị học kinh thập thiện này, gọi là giới tướng. Giới thể là một cái tự nó ngăn mình. Ví dụ bây giờ về giới sắc sanh, tất cả chúng ta có giới thể này không? Bây giờ mình giết con gì cũng không được, đừng nói là giết người, không thể sát hại. À, cái đó là chánh nghiệp, nó đã huân thành nghiệp. Tới chánh mạng là sinh sống bằng chánh mạng, từ bỏ tà mạng. Ví dụ như hôm kia cô mới đọc cái tình cờ lấy giấy quái đồ đọc cái bài báo, ông kỹ sư trùng, ông nuôi trùng, ông nuôi từ hố này qua hố kia để ông bán, ông bán cho những cái trại nuôi vịt, ông bán cho những cái trại chăn nuôi nuôi gà, rồi ông bán cho đủ thứ nuôi trùng, và trùng nó chất lên thành núi như vậy, ổng phải chạy đằng này đằng kia để kiếm đầu ra, để kiếm chỗ bán. Rồi ổng mới cuối cùng thì nó thành công, và bây giờ ổng đang phát triển, người ta gọi là ông thầy trùng. Ổng là kỹ sư, ổng nghiên cứu và cái trình luận án trên cái trùng này, và cuối cùng thì bây giờ rất nhiều người tới để học cái cách đó, để phát triển cái nghề nuôi trùng. Mà như vậy có chánh mạng không thưa đại chúng? Con trùng á, nó phải gì to như con bò, mình giết một mạng là một con bò, còn bên này nó nhỏ xíu à, thành nó bao nhiêu là sắc sanh. Vì vậy những cái này gọi là sống thiếu chánh mạng, thì khi nhân quả vận hành cũng sẽ tạo ra đau khổ. Do đó Phật mà thương chúng sanh á, chính là dạy những điều này để cho chúng ta tránh không làm, không chọn những nghề mà có quả xấu. Chánh tinh tấn, thì chánh tinh tấn này chính là tứ chánh cần. Cái tứ chánh cần này mình đừng nghe một cách cũ kỹ, đừng nghe bằng cái tâm cũ, mà phải thế nào mỗi lần nghe là mỗi lần mới. Tại cái tâm mình á, nó có chủng tử ác dữ không? Nhiều lắm. Vì vậy phải ngăn ngừa nó luôn luôn. Và mình cũng lười biếng làm điều thiện lắm, cho nên phải tinh tấn phát triển. Những cái điều này mình có sống được, có thực hành thì nó mới có ý nghĩa, mới thật là đệ tử Phật. Còn không thì mình chỉ là một học giả, một nghiên cứu gia, mình học để mình nói lại bát chánh đạo là gì, mà nó không có ý nghĩa gì cả. Chánh niệm là nhớ, trước hết là nhớ điều hay lẽ phải, rồi nhớ Phật pháp, nhớ pháp tu, và trong nhà thiền chúng ta nhớ bản tâm, nhớ tánh giác. Toàn là những điều mình có thể làm được mà mình không làm, hoặc là hẹn tới chánh định là tâm an định, tâm chuyên chú trên tứ niệm pháp, chuyên chú trên tứ niệm pháp, hoặc là chuyên chú trên các cái quán, quán sổ tức, quán từ bi, quán nhân duyên, vân vân. Nó đưa tâm tới chỗ an định. Được như vậy thì sẽ trí tuệ chân chánh thường hiện ở trước. Chữ trí tuệ chân chánh này nó cũng có thể hiểu với nhiều mức độ. Hiểu biết chân chánh thiện pháp, ác pháp, hoặc là hiểu biết tứ đế một cách rõ ràng đều là trí tuệ chân chánh. Và trong nhà thiền rõ biết cái gì thật, cái gì giả, cũng là trí huệ chân chánh thường hiện ở trước.